quá thân thử, mà do Ngài khởi cái lòng từ do đó được cứu. Thành ra bữa nay ông muốn trị tôi như vậy không được. Từ nay ân quán với tôi với ông muốn mà giải tỏa giữa duyên án và triệu thố đó, thì ông phải làm một cái bài sám hối mà lấy cái tên là Từ Bi Thủy Sám. Ông phải về ông sám hối cái tội cho ông và sám hối cái tội cho tôi. Thì như vậy ân quán cho tôi và ông tu hành, ông nhớ ông phải hồi hướng cho ông, công đức của ông chia cho tôi thì tôi mới không quán. Tại sao? Nếu ông chỉ mà hồi hướng cho ông không dòng họ ông thì tôi không có hưởng, tôi sẽ báo ông nữa. Còn ông hưởng, ông nói là ông tu hành nguyện đem công đức của ông hồi hướng cho tôi đó, thì tôi lại hộ vệ cho ông để ông được tu và tôi được thoát khỏi cái cảnh mà cô hồn các đảng. Thì từ đó Ngài Hộ Đạt Quốc Sư mới viết cho tôi sẽ tuân lệnh, và từ đây tôi sẽ về làm một cái bài thủy sám ngay để mà tôi giải quyết cái ân quán giữa viên án và tiểu thố, tức là 10 kiếp của tôi và ông về đời trước. Khi đó nói xong thì một ghẻ ra người nó bây giờ ông phát nước đi, thì Ngài mới lấy tay Ngài phát nước một cái, thì một ghẻ nó la lên một tiếng là như là nó đau á, và Ngài Hộ Đạt Quốc Sư té xỉu bên bờ suối. Khi xỉu một chất không biết bao lâu thì lúc Ngài tỉnh dậy thì thấy nghĩa là Ngài nằm ở một cánh rừng, dòng suối thì còn đó mà ngôi chùa hồi nãy của Ngài Ca Lị Sát Ca đó mất đi, thì Ngài mới biết đó là một vị Bồ Tát cứu mình. Từ đó Ngài mới mò trở về Kinh Đô và Ngài xin Đức Vua cho Ngài soạn ra bộ thủy sám để mà tụng. Thì trong tuần tới khi mà tụng hết cái bộ Quan Nghiêm này, Thầy sẽ cho quý vị tụng thủy sám đầu tiên, bộ thủy sám để khai kiếp cho tụng Hồng Danh Sám Pháp đó. Thầy nói cho quý vị nghe. Thành ra quý vị để ý dùm cái, tại sao Thầy nói là phước báo. Ông Quốc Sư này ông chưa chứng A-la-hán thì vẫn còn là phước báo, gì đồng ý không? Tại vì còn trở lại luân hồi. Và nếu mà quý vị niệm Phật chưa được giảng sanh về cực lạc thì quý vị thấy không? Quý vị có dám chắc quý vị tu hành được 10 đời như là Quốc Sư không? Không dễ gì đâu. Nhưng mà nếu mà niệm Phật mà quý vị hồi hướng tất cả mọi việc để về cực lạc thì cái đó mới là phước đức quý vị ạ. À, quý vị nhớ một cái việc mà vua Lương Võ Đế ở bên Tàu khi gặp Ngài Tổ Đạt Ma từ ở bên Trung, ở bên Ấn Độ qua Tiền, ổng có khoe đó, chẳng cất chùa xây 72 ngày nhận chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, có công đức không? Không, chỉ có phước báo thôi. Cái phước là nó báo cho ông vua đời này á, là được làm vua làm phước. Nhưng mà ổng do ông tu phước thì đời sau đó ổng sẽ trở lên cõi trời, ổng rớt xuống, hoặc là ổng sẽ làm vua rồi ổng ra cái lệnh với ông bớt. Thầy nói cho quý vị nghe, nếu đời này thầy tu thầy không về được lạc, rồi thầy hồi có cái tâm khởi là thấy ông bớt làm vua sướng, thấy ông coi như là ông chủ tịch nước này kia, thầy khởi tâm đó, đời sau thầy làm ông bớt. Thì khi làm vua sao quý vị, xảy ra một cái chuyện chiến tranh, mình ra một cái lệnh tổng cộng viên, mình làm cho bao nhiêu người đau khổ. 140.000 lính Mỹ ở bên đến đây đó thì có 140.000 bà mẹ đau khổ, 140 bà vợ đau khổ, 140.000 bà vợ đau khổ, phải không? Thì khi ra một cái lĩnh đó làm đau khổ được qua bên đó đó, làm cho nước Mỹ đất người ta đánh nhau giết nhau, thì có phải như bây giờ bao nhiêu cái nghiệp ông bớt ông lãnh hết không? Mà ông chi hưởng bao nhiêu? Bây giờ ông cũng đã 60 tuổi, nhiều lắm 10 năm nữa thì hết cái đời tổng thống, bây giờ ông còn có 2 năm nữa hết nhiệm kỳ rồi ông đi đâu vậy? Ông chết ông sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thành ra cái phước đời này không biết dùng cái trí huệ thì cái báo đi theo sau đó đó. Rồi thầy giảng tiếp, bây giờ phước báo hữu lậu là gì? Là phước báo chỉ nằm trong phạm vi nhỏ hẹp là cõi trời và cõi người, hoặc nói đúng ra là phước báo có giới hạn. Thí dụ mà nãy thầy nói đó, một người nào đó vô đời trước phóng sanh bố thí rồi tiện tặng, do lúc mình nghèo thì mình, quý vị cứ để ý coi, khi ở Việt Nam quý vị nghèo sao? Quý vị nào đã sống như là cô dưỡng phước không, sống cả dịch động vô dưỡng tỉnh, sống không vô. Thầy đi kiếm kiến những cái thời đó, thầy ghé lại đi tụng kinh Tấm Ma cho những nhà nghèo Phật tử đó. Một cái hộp dịch thôi, họ luộc, họ dầm nước mắm, họ ăn 7 người có gì tu. Họ ăn 7 người một cái chút dịch đó. Trong khi qua Mỹ này, khi giàu rồi đó, thầy đi kiếm kiến lại những nhà đi tụng kinh của cái gia đình đó. Một sáng thằng con trai nó làm 5 cái hộp gạo lan ăn mình nó. Nó ăn hết chừng nữa, nó đổ nữa, có phải là nó đốt phước không? Hả? Hồi xưa trong gia đình đó thôi, thầy cũng đi thăm. Hồi đó thầy về ngay cái chỗ mà cần ruột thầy thăm. Một cái tiếng hộp dịch thôi, luộc ra dầm nước mắm ăn cả gia đình. Rồi qua bên Mỹ này cũng có gia đình đó, thầy đi thăm tại Cali. Buổi sáng không, 5 đứa con, 25 cái trứng hột gà luộc ăn ra rồi ăn nửa đổ nửa thùng rác. Hả? Thì thở còn nghèo, tức ca cách cũng, hà tiện tùy chút. Rồi đến chùa không có tiền. Cái gia đình đó hồi xưa đến chùa là gì? Không có tiền cúng thì sao? Lũi vô, lặt rau, chùi cầu, rồi rửa chén, lau tượng Phật, quét nhà, quét lá đa. Nhưng mà phước báo vô lượng, thấy quý vị? Tại vì không có tiền mình phải mặc cảm, thôi lũ chúng nhà biết làm. Trong khi bây giờ đó, qua tới đây rồi có tiền, vô tới đây đó thì đi xa hơi, giữ cái hơi cho nơi vô là thấy ông thầy mà ông đang để với một chút là chắc rồi đó, thấy không? Chắc rồi ngồi ăn mà ông thầy sắp ngồi xa với một chút cũng chắc rồi. Thì lên phước đồng thêm cái tổ đức mà ngày xưa còn nghèo đó thì lại là tạo phước, bây giờ làm giàu thì lại tạo tội, thì cái đó kêu là phước báo, phải không quý vị? Để ý dùng cho thầy cái chữ phước báo là đó. Rồi tôi xin tạm khai triển như sau: phước là phước đức, báo là quả báo do việc làm thiện làm phước mà có. Nhưng chữ báo này có một nghĩa đen là khi làm phước, kết quả sẽ tạo ra phước. Từ phước nó sẽ tạo cho người đang hưởng phước phải tạo ác nghiệp mà tổn phước, và báo hại cho người đó khi hết phước là rơi vào ác đạo, như trường hợp của Bộ Đạo Quốc Sư mà thầy vừa khai triển đó. Còn người tại gia thì tôi cho thí dụ như sau: lúc còn nghèo khổ, người Phật tử thường kiệm phước bằng cách như sau. Xài đèn điện á, khi quý vị mới qua đó, quý vị thấy sao? Hả, đèn vừa cái là hả bà con quý vị đi vô là quý vị nhào ra tắt có không? Quý vị tắt ô mới qua đó, hả tiện lắm. Nghĩa là máy tivi mở cái tắt, còn bây giờ thầy đến những nhà Phật tử mà nó thầy đi thuyết pháp á, nó buồn ngủ quá nó ngủ được má lại mở mở tivi ngủ này có không chứ bước hả? Tôi nói ủa sao mở vậy? Mở tivi dỗ giấc ngủ con, mở cái tivi 40 inch lên để cả đêm nằm đù đi mình, ủa sao kỳ vậy? Nếu nó quen rồi, rồi trong này á tuần lưu tờ đó thì cái để trên phòng cái dưới nhà bếp cái với cái chèn cái mà phải để liên tục à, phải vậy là đốt phước không hả? Cũng cái người đó đó, hồi xưa thì nghèo thì tiện bao nhiêu, nghĩa là hồi xưa còn nghèo đó thì đèn á đi ra là tắt để khỏi tổn phước. Xài điện thoại thì nghĩa là không có dám mua lô miếng tranh, chỉ mua lô cồ thôi để đỡ phước, rồi mua xe cũ để tiết kiệm khỏi tổn phước, mua tivi tủ lạnh còn nguyên tờ ở Goodwill để đỡ tổn phước nha, mua nhà cũ để ở cho đỡ tổn phước, mua quần áo ở Goodwill mặc cho nó đỡ tổn phước, thấy không? Mua thức ăn uống tiết kiệm vô dắt vô cái cửa hàng mà để dành cho cái là phước đen xin nó để cho đỡ tốn phước đó. Thường tránh đi du lịch để tiết kiệm phước báo, ai đủ đi Việt Nam cũng dám đi đó, để dành tiền để mà giúp cha giúp mẹ, phải không? Gửi về nuôi anh nuôi em, nuôi chị nuôi ba. Rồi thường xem báo có coupon on sale cắt để mua để mà tiết kiệm phước ha. Thường có tâm khiêm tu gì là mình là nghèo mới qua mà đâu có hơn ai đâu mà dám nổ dám là làm lẽ, thành ra lúc nào cũng có tiện kiểm phước. Và theo định lực nhân quả của Phật dạy, vì thở thiếu niên sanh vào con nhà nghèo biết tiết kiệm đồng tiền, vì thở mới qua Mỹ biết tiết kiệm phước báo, đi nghĩa là đi Goodwill mà mặc, đi ở nhà apartment mà ở, rồi chè điện xài tivi tủ lạnh điều hòa tiện hết, do đó không tổn phước mà tạo được phước. Vì biết an phận nghèo nên không kiêu căng ngã mạn và tạo ra phước đức, vì biết giúp đỡ kẻ nghèo khó hơn mình nên cảm thông được nỗi khổ của người nghèo nên tạo được phước. Nếu người này là Phật tử đến chùa vì không có tiền cúng dường hậu hỷ như người giàu sang, nên thường an phận ra sức công quả, ví dụ như sau: làm những công việc nhỏ nhặt tầm thường mà đa số quý vị Phật tử nhà giàu, chủ tiệm vàng, chủ gara, chủ nhà hàng thường không quan tâm đến, nhưng đó lại là những việc tạo ra phước báo đời sau rất lớn. Thí dụ như đi bữa củi, đi gánh nước, đi lặt rau, đi rửa chén cho chùa, đi chùa cầu tiêu cho đại chúng, đi quét lá đa cho sân chùa, đi lau chùi chánh điện, đi thay bông cúng Phật, vì mình không có tiền mua bông, bây giờ mấy bà nhà giàu mới đưa cho mình chạy lăng xăng lấy cho mình cũng là tùy hỷ rồi, cũng được phước ngay như bà đó. Đi gom cơm thừa canh cặn của nhà chùa đem bố thí cho chim ăn luôn, đi nghĩa là chở bạn hữu đi chùa để lễ Phật nghe pháp, rồi có kinh nào hay nó cũng đi sang ra để đưa cho người ta nghe đó. Và khi đến tuổi trung niên, đã bước qua là trẻ rồi, khi đến tuổi trung niên, nhờ lúc xưa tuổi thiếu niên còn nghèo biết ăn bần lạc đạo tạo phước, nên bây giờ qua đến tuổi trung niên, tức là cái tuổi thiếu niên nó khoảng chừng 20 mấy tuổi thì nghèo thì biết hạ tiện đến chùa, rồi nó tới trung niên tới 50 thì bắt đầu làm giai đoạn hưởng phước, thì được giàu sang phú quý, bắt đầu hưởng phước một cách phung phí như sau: xài đèn điện phung phí để cả ngày cả đêm, tuần lưu tờ thì ba phòng để ba cái, ban đêm ngủ không được thì mở tivi nghe cho nó đã lỗ tai, rồi máy karaoke mua thì mỗi nơi cái để nhấn nhéo mà không nghe, nó mở điện chơi vậy thôi đó. Hít thì mỗi hít nhỏ có, hít lớn có, hít điện có, hít dầu có, hít gas có đó. Rồi mua nghĩa là mua xe hơi 2 năm đổi cái mà trong trường hợp không cần thiết đó, mua tivi tủ lạnh cờ điện tơ mỗi năm đều thay, mua quần áo nhiều đến nỗi không mặc mà không biết đến nỗi là khi mà đem đây bỏ ra còn có hiểu có quý vị. Có nhiều người mua đó, thì mua rồi để ra lấy ra vẫn còn có mặc ở đó nữa, phải không? Ừ, đó rồi á, mà nếu còn biết đem cho quốc viêu còn đỡ, thì khi không cho quốc viêu là đem dục đem bỏ nữa. Có nhiều người như vậy đó à. Rồi mua nhà cao cửa rộng, ở là hai ba vợ chồng mà mua cái nhà 400,000 sự ra tiếp, mở hết cái là bằng cả hồi xưa mình xài năm rồi, thấy chưa. Mua thức ăn uống quá dư thừa, ăn không hết đem bỏ thùng rác. Thường du lịch chi tiêu phung phí và cờ bạc rượu chè, ăn nhậu quanh năm. Tệ nhất là khi giàu có rất khởi tâm ngã ngạn tự cao, khi người nghèo khổ hơn mình. Hồi xưa lúc mà Tiêu Vĩnh có trong tay 100 triệu là sao, đi lên là gà dịch đạp chết hết, phải không? Cái thời đó ông đã có chừng nắm 1 triệu đô la sắp rồi đó. À, nhưng mà lúc đó là đi là coi như ngót trên trời không, rồi kiếm đất là gà dịch đạp chết hết, không thấy. Tệ nhất là khi giàu có rất khởi tâm tự cao, ngã mạn khinh người nghèo khổ hơn mình. Và rồi theo định lực nhân quả, tổ phúc đức bất thình lình bị tai biến mạch máu não, bị lây ớt, bị tiểu đường, bị đau tim, nghĩa là bị bán thân bất tội, thì lúc đó mới đến chùa than thở: sao trời Phật không công bằng, sao con đi chùa mà lại không thương con có làm gì ác đâu, phải không. Cũng như vừa rồi có một nữ Phật tử đây than thân trách phận với thầy: con từ nhỏ tới lớn chưa có được làm cái gì ác, tại sao giờ này con hai đứa bị ung thư, con bị ung thư lần thứ nhất, giờ mỗi lần thứ hai nữa. Thật là ông Phật này không có linh, chứ nó Phật không linh thì đi việc chùa nào linh hơn không. Thầy mới hỏi vậy chứ con sống ở đâu. Nói dạ con sinh trưởng ở Cà Mau. Con là người thứ mấy trong gia đình? Dạ con chị hai. Hồi nhỏ con đẻ ra con làm nghề gì? Nó giận má con thì làm nghề bắt cá, con thì làm thả lưới. Rồi nói ha, rồi con hỏi một tháng con chặt đầu bao nhiêu cá lóc? Dạ chị 200 con kêu con đập cá bán ở Việt Nam, đập cá lóc ha, vậy hai giỏi á. Rồi hỏi vậy đó, rồi má con một lần mà đôn lưới nhiều với dạ má con đôn một lần là bắt vài triệu con cá rồi đem bán sống cả mùa, là móng là muối từ thứ. Rồi con chị hai là sao? Nói dạ con ở nhà là con chuyên môn là cắt cổ gà rồi nổi lồng dịch rồi đập đồ cá đó. Thế nó vậy hả? Nhờ con đến chùa, con thỉnh bộ kinh này bộ kinh kia, con thỉnh đàn dược sư, thay vì bây giờ 1 triệu con cá con đập đầu đó thì con phải trở lại linh hồi 1 triệu kiếp phải dùng Cà Mau để cho người ta đập. Bây giờ con chỉ bị có cái ung thư mổ nhẹ dài nhát ở đây thì là con cả biếu cái kinh bị để cái báo được địa ngục thành ra 2 chiếc mổ nhẹ hả con, nhẹ hả nào. Bây giờ con muốn thì xin Phật đi cho con bình lành lặng rồi để rồi sau con trở lại 1 triệu làm cái người ta đập đầu con cái nào nặng hơn nữa, thôi để thà là bị mổ hả. Thang mình không có chiếc cái gì hết, nhưng mà hỏi lại còn là mình bao nhiêu cái tội rồi. Con hỏi con đập con cá rồi con cạo dãy là sao con, cái dạ nó dãy lòng vòng hả, nó dãy như vậy mình nói có không có tội hả. Thấy mình thấy ra nói ra rồi thì chính mình nhờ công đức mà mình bị ung thư đó. Thay vì mình chết mình phải trả bao nhiêu nghiệp mà nhân quả mà, thấy không. Mà giờ này chỉ bị ung thư như vậy đó là do mình có công đức phát sanh, chứ đừng có dẫn ông thầy núi này tôi không linh, Phật này không linh, rồi đem để chuối chùa khác chúng, nếu không phải vậy đâu, chúng người chùa nào cũng vậy hết nè. Dạ rồi đó quý vị thấy không đó. Và theo định lực nhân quả, tổn phước tổn đức bất thình lình bị tai biến mạch máu não, bị tiểu đường, bị bán thân bất tội ở tuổi già, và khi chết vào 3 đường ác địa ngục, đạo quỷ, súc sanh. Cho nên Phật dạy làm phước đời này, đời kế hưởng phước tạo tội, rồi hết phước chết bị sa đọa làm trâu làm bò đó. Cho nên phước báo hữu lậu, tức là phước báo có giới hạn. Thế gian chỉ thí dụ như là máy bay cất cánh bay chưa bao lâu thì bị hết xăng là phải hạ xuống, không thể bay được. Còn phước báo vô lậu là gì? Là loại phước báo vượt qua khỏi loài người loài trời, chấm dứt khỏi sự luân hồi trở lại trong cõi trời cõi người. Như vậy ai tạo được phước báo vô lậu, tức là phước báo không giới hạn, là những người chứng được quả vị A La Hán thời Phật như là Ca Diếp, Bồ Tỳ Niên, A Nan, Na Đà đó, Tu Đà, Tu Bồ Đề. Còn những người bây giờ niệm Phật nhất tâm bất loạn, chết biết trước được 1-7 ngày thì người đó là phước báo vô lậu, lên cực lạc rồi đâu có trở lại nữa là còn đó, thấy không đó. Cũng như mình đi vượt biên á, mà mình đi cái xăng mình chỉ dự trữ đi được tới chưa tới đảo La Lăng thì đã hết dầu rồi, mình cái là vẫn có hai phi dầu mình đi được, cần tới 10 phi. Mà mình mới có đi có 2 phi mới tới nửa chừng là gặp hải tặc nó kéo rồi. Mà cái người mà phước báo vô lậu là vượt luôn tới La Lăng và được Mỹ nhận dầu Hoa Kỳ thì đó là giống như khỏi luân hồi, khỏi bị diệt vọng bắt trở lại. Thứ nhất, những đệ tử Phật ai tu hành theo lời dạy của Phật để chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng là quả vị thứ nhất trong tứ quả thanh văn. Vị Tu Đà Hoàng này sẽ tạo phước báo trí huệ tái sanh vào cõi trời rồi đổ xuống nhân gian và trở lại là người 7 lần, nhưng mà họ vẫn còn luân hồi 7 lần. Thì cái vị này đủ sanh chính Tu Đà Hoàng, thì cái vị này á đủ sanh bay lên cõi trời, vừa lên cõi trời hưởng xong nó rớt xuống đây lại vô chùa tu tiếp, lên lần nữa bay lần thứ hai, lên nữa thứ ba, mà tới lần thứ 7 thì họ mới dọt luôn ra khỏi cái sức hút của ngũ dục, thì quý vị nhớ là đủ phước báo vẫn còn trở lại 7 lần. Rồi phước báo của già trí huệ có vị chứng quả tu đà hoàng là quá vị thứ hai, làm cho vị này tái sanh trong cõi trời và cõi người trở đi trở lại 3 lần. Họ dồn được phước, họ bắn lên một lần đi cõi trời, nhưng mà tới cõi trời thì họ hết phước rồi, họ đáng là được, họ rớt xuống đây. Rớt xuống đây thì nhờ căn lành đời trước họ đi vô chùa, họ làm phước, họ tu lần nữa, họ lên lần nữa, nhưng mà lên chưa thoát, rớt lần xuống nữa, lớn lần thứ ba họ vô, cái họ mới vượt được A-la-hán thì còn trở lại 3 lần. Rồi phước báo và trí huệ của vị chứng quả A-na-hàm làm cho vị này đủ phước đức để tái sanh vào cõi trời vô sắc giới và xuống nhân gian có một lần duy nhất. Những vị đó là ai? Những vị đó là gì? Là Xá Lợi Phất, quý vị nhớ không? Chỉ cần gặp Phật có một lần thôi, tại vì người ta đã chứng A-na-hàm từ cõi trời bất hoàn thiên, họ rớt xuống đây và họ chỉ cần nghe, nhớ không, lần đầu tiên Xá Lợi Phất gặp ngài Ác Bệ, hỏi của ông theo ai mà tướng hảo quang minh, đi đứng nghiêm trang, không có lọt lặng, không có nhìn bên phải bên trái như giáo sĩ Bà La Môn. Dạ, tôi đệ tử Cù Đàm. Cù Đàm là ai? Cù Đàm là dòng họ Thích, là thái tử duy nhất vua Tịnh Phạn, mà ông bỏ ngôi vua và ông đã thành Phật. Ông theo Cù Đàm giải được cái gì mà ông được an lạc? Ngài dạy tôi tất cả các pháp trên thế gian là do duyên sanh, tất cả các pháp khi hết duyên rồi thì sẽ từ duyên mà diệt. Nghe được cái câu đó mà ngài chứng được quả Tu Đà Hoàng, lý do sao? Người ta đã là chứng từ trên cõi trời rồi, thành chỉ có một đời duy nhất này là trở lại cõi người. Thành ra mình không có trách được, voi trong pháp hội này có người thì đã tu 10 kiếp, có người tu 1 kiếp, có người tu 100 kiếp. Người tu 100 kiếp nghe 1 kiếp 10, người tu 10 kiếp nghe 1 kiếp 3, người mới tu đây thì nghe 1 kiếp 2 thôi. Cái gì hiểu chưa? Đó. Rồi khai triển thêm một chút. Cái người mà chính A-la-hán thì họ đủ nhiên liệu đi luôn, họ không còn trở lại nữa, thì vượt khỏi giống như phi thuyền không gian, đủ năng lượng bay ra khỏi sứ hút của trái đất. Người chính qua A-la-hán không còn hút bởi chồng, bởi con. Người chính A-la-hán không còn hút bởi tài sản, vật chất. Còn mình bây giờ mình nói mình tu hoài sao không chứng quả? Khi nào quý vị ngồi nghe pháp đây, bước ra thấy cái xe bạc sĩ đi mất, mà quý vị vẫn như bất động, đối cảnh vô tâm, thì lúc đó hỏi tại sao tôi không chứng quả. Còn bây giờ ra nhìn thấy cái xe bạc kỳ điện mất, cái mặt tái mét luôn lập cặp lên, thì làm sao mà chứng quả, phải không? Rồi có người nói con tu hoài sao mà con cũng y như Phật mà con chứng quả. Bây giờ về tự nhiên vợ con nó nói ba ơi, hồi nãy ba đi ba nấu nồi cơm quên tắt lửa cháy hết cái nhà 5 triệu rồi, vậy mà mặt vẫn chưa có phải là mặt tái mét hả? Thành ra mình đó tái mét rồi làm sao chứng quả hả? Mà nói cái ngũ dục này nó dễ quá, nói thì dễ nhưng mà làm không dễ đâu đó. Nói thì dễ mà làm không dễ. Chừng nào mà quý vị nghe con quý vị chết mà quý vị vẫn như bất động, quý vị chỉ cần nghe con mà nó đựng tránh cái gì kinh phong là bỏ, bảo đảm cái chùa này có một cửa chạy ra tung chắc bảy cửa hết. Một trận động đất xảy ra, một trận sóng thần xảy ra tại đây mà mình vẫn như bất động, lúc đó mà hỏi tại sao thầy tâm lai con không chứng quả. Hay vừa nghe động đất cái là thầy núi chạy vô coi cái cục vàng giống như bồ đòn nó vào không, thầy cũng chạy đến trước, phải không? Rồi kế là thầy cũng môi thêm coi là cái của nổi của chiều Lai Sư Đăng là viết tên cho gì, Diệu Tánh hay viết tên cho Diệu nào? Ở Diệu Tánh chạy vô, thầy chưa sang tên cho con cái xe này nữa, đưa cái tay tồi cho con. Có gì nữa chứ? Thành ra là mình sẽ thấy tại sao mình tu hoài mà không chứng quả. À, bây giờ thấy ra mình chỉ còn là phàm phu tục tử nhiều lắm. Rồi quý vị thấy như vậy rồi, quý vị thấy khai triển một chút lửa xanh đốt cháy rừng công đức là ý nghĩa gì? Kính thưa quý vị, người quý vị thấy một chút lửa xanh đốt cháy rừng công đức, thật ra quý vị để ý coi, cái người mà nhà giàu nói một câu họ dễ giận hơn người nhà nghèo. Quý vị ý coi nè, cũng một câu nói đó nhưng mà quý vị la cái người đại tế thì nó dạ nó vui, nhưng mà quý vị la manager hay là supervisor quý vị là có chuyện có không? Tình mười nhà giàu dễ nổi xanh không có quý vị, tại vì cái ngã họ lớn. Để ý một cái lên, thành ra một chút lửa xanh của nhà giàu là đốt cháy đường công đức. Cũng như bây giờ mọi người đời thì có một ăn mài đứt, anh già giàu đứt tay, ăn mài lỗ ruột có không? Ý vậy vậy đó. Dạ. Mình thấy rõ ràng hồi thời Việt Cộng, mình thấy nó vô á, những ai sống Việt Cộng không thấy ai có bảo hiểm là đâu ai lo gì đâu. Cứ bệnh lên trên phường cho xin tâm liên, rồi đau bụng cũng xin tâm liên, rồi nhức đầu cũng xin tâm liên. Mà qua đây vậy đó, cái bây giờ á, mình thấy không có cái medical treatment là lo rồi, không có cái medical là lo rồi, tại sao vậy? Hả? Mà mình muốn được giảng sanh mà mình sợ chết. Thấy một cái là mình thấy không? Muốn dưỡng dưỡng sanh thì phải đi đến cái chết chứ, mà lại rất là sợ chết.
cũng là một
Ấn Quang Đại Sư ngài dạy rõ đó nè, ngài dạy rất là rõ. Giả sử mình thọ mạng đã hết, mình quán cái chữ tử rồi, thì mình chỉ việc là vui vẻ trả quả và chứng tâm niệm Phật A Di Đà thì bảo đảm là giảng sanh. Còn nếu mà cái phước báo mình còn thọ mạng chưa hết thì nhờ cái công đức niệm Phật thì bệnh sẽ hết, chứ không có lo lắng. Còn vô lúc mà bệnh hoạn rồi, niệm A Di Đà Phật cầu cho con gặp thầy gặp thuốc, thì thay vì cả đời cái quả của mình, cái nguyện của mình đó là về Tây Phương, bây giờ nguyện mình cái gặp được ông bác sĩ là coi như tiêu hết, phải không quý vị? Thành đừng có dạy, chứ mà dạy lúc đó là cái lúc mình nên cứng rắn và chết thì cũng chết rồi. Từ vô lượng kiếp mình đã chết bao nhiêu lần rồi, đâu phải mới chết đây, phải không? Thành ra nếu mà quả thật cái nghiệp hết thì lúc này là lúc giảng sanh này. Mà giả sử phước báo còn thì tự nhiên mình niệm Phật sẽ hết. Chứ bác sĩ Mỹ chỉ trị được bệnh gì quý vị? Trị bệnh sống thôi, chứ bệnh chết là trị không được đó. Quý vị để ý dùm cái gì, trị bệnh sống thôi mà bệnh chết thì không được. Rồi, người chứng quả Tu Đà Hoàng có chánh kiến, tức là cái người mà thấy đúng như thật. Thầy giải thích sơ để cái quả hồi xưa mà cái thời Phật còn đại thế, đa số cái Phật tử đến chùa đó nghe thời pháp và chứng được Tu Đà Hoàng. Quý vị nhớ cái người mà dễ điển hình nhất là công tử Sa La, con của ngài trưởng lão Cất Cổ Độc. Ổng đi tu mướn, quý vị nhớ chứ hả? Thì thầy nói ổng tu mướn và bên đó bắt đạo nghe cái chuyện con trai của trưởng lão Cất Cổ Độc rồi, hết đó nghe chưa? À, nghe rồi, thầy hỏi kể. Thì quý vị thấy không, tức là khi mà chưa chứng quả Tu Đà Hoàng thì công tử Sa La mê cái gì? Mê tiền, phải không? Nhưng mà khi mà cái người chứng quả Tu Đà Hoàng là không còn mê tiền nữa. Tại vì các cô đọc mướn, con đi nghe pháp dùm cho cha, nghe được một bài pháp, ổng là có duy nhất có đứa con trai thôi. Chắc là Diệu Phước chưa nghe bài này, phải không? Thầy kể cho Diệu Phước nghe. Thì ông trưởng lão các cô đọc là cái ông mà bỏ vàng mua cái tịnh xá Kỳ Đà của Thế Tử, cũng như mua miếng đất là bây giờ là kêu bên đó là cái kỳ viên tịnh xá là khoảng 100 mẫu. Mà cái ông Thế Tử này ông nói đem vàng á, vàng lá đó, mà trải hết cái miếng đất này thì ông bán. Ông đã dám mua cái giá đó rồi, cái tiền cũng là vàng mà trải hết miếng đất. Mua xong thì thằng con trai duy nhất là sao? Nó tiếc của, tại vì của này là của nó, mà ba nó được cúng Phật thì nó đâu có được hưởng. Do đó ổng thương Phật bao nhiêu, kính trọng Phật bao nhiêu, cậu công tử Sa La thù Phật, quán Phật. Và ổng nói bây giờ ổng sao cái đời ổng thằng con ổng mà nó quán thì nó đòi đi ngục. Thành ra vô là Thế Tôn cứu dùm con trai của ông. Nó mê nghĩa là tiền bạc, nó không từng ngày con cúng chùa, tới giờ nó coi Phật như kẻ thù. Phật hỏi bây giờ cháu nó thích cái gì thì cho nó, cái nó dạ nó chỉ thích tiền thôi, nhưng nó không chỉ nghe pháp tụng kinh ngồi thiền niệm Phật. Nếu nó thích tiền thì mình dùng tiền. Ngài hỏi vậy dùng bằng cách nào? Thì bây giờ con mướn đi nghe pháp đi hả? Bây giờ nó làm cái gì? Nó dạ nó đang làm cái kể tướng ở trong vua Ba Tư Nặc, phải không? Vậy nó làm lương một năm bao nhiêu? Một năm nó được 100 lượng vàng tổng lộc. Bây giờ con mướn nó về là một nghe một thầy pháp cho nó ngàn lượng vàng gấp 10 lần, phải là nó đi không? Thì khi đó ổng mới về, ổng mới nói bữa đó đi nghe pháp xong về cái ngồi ăn cơm. Thì công tử Sa La ổng có hỏi ăn, con bữa nay con vô chiều có chuyện gì vui không mà con buồn quá vậy? Nó nói không có gì vui hết. Chứ ba bữa nay ba vô chùa ba gặp cái ông Thái tử Cồ Đàm, ông Phật Giới Thích Ca, ông làm gì mà cha hấn thở quá vậy? Nó không, cha bữa nay cha bận rộn quá, tại vì bây giờ người ăn việc làm ruộng nương nó thẳng cấm mà không có người coi. Bây giờ con coi trong cái nhóm là lính tráng của con có đứa nào để đi tu mướn giùm cha không? Thì mướn trả lương. Thì công tử Sa La ổng nghe nói ủa tu mà cũng có tu mướn hay sao? Ổng nói có chứ, dễ lắm con. Ba bữa nay ba mắt đi coi ruộng, coi nghĩa là tá điền nó làm, thì ba không có về được nghe thời Phật thuyết pháp. Nên giờ con muốn dùng lính tráng của con hay là đệ tử đệ tớ của con, cung phi của con, mà đứa nào nó nghe được thời pháp á mà nó nhớ được bài kệ của Phật, giờ nó giảng được cho ba 4 câu thôi, thuộc 4 câu thôi là ba cho nó ngàn lượng vàng. Con tử Sa La vỗ bà cái đầu, ba nói cái gì? Con làm quan thừa tướng một tháng một năm có 500 lượng, ba trả nó đã 1000 lượng, chẳng mấy chốc mà cái gia tài này ba đem đốt hết cũng vì ba Phật đó. Thế là ông Phật cũng dụ ba lót vàng, bây giờ ba đi mướn tù mướn mà ba trả cái giá đó. Thì ông nói bây giờ sao con tiếc cửa thì con tu thế gì ba? Nó nói được, con không để cái tài sản này để ba, để cho con ngài ba cái mắt con không còn đồng. Do đó ông nói giờ tu khó không? Ông hỏi giờ bây giờ khó không ba? 2 giờ chiều nay đó là Phật thuyết pháp tại cái chỗ đó, thì con vô con chỉ nghe thôi, con chỉ nghe Phật nói sao vậy con nói là cho ba. Chiều nay ba đi làm con giảng lại, nghĩa là Phật không cần hết bài pháp, chỉ nhớ 4 câu là ba, nghĩa là ba trả con ngàn lượng. Thì ông công tử này ông nói giờ mình không mướn á, mình không làm cái giống này thì đương nhiên nó đưa cho đi sư Như Hà làm là kẹt quá, phải đi xin bà sắp mua nhà. Do đó ông mới nhảy vô dạ và dành cái giống đó. Mà khi dành cái giống đó xong đâu có gì biết sao không? Ông vô tới nơi thì ông ngồi tới đó, ông là thù Phật mà, ông nói với cái trí thông minh mình một quan tể tướng thì 4 câu có gì lạ. Thì ông vừa nghe chừng 5 phút ông thuộc 4 câu kệ, mà Phật ngày xưa Phật thuyết pháp bên cái năm tông là thuyết kệ đâu mà, Chẳng hạn như Phật, ví dụ như chư ác mạt tác chúng thiện phục hành tự tỉnh kỳ ý, là lời Phật dạy. Chẳng hạn như bốn câu nữa, tức là dịch ra cái việc đừng làm những việc ác nên làm những việc thiện, nên thanh lọc tâm ý, là lời chư Phật dạy. Nó cũng dễ quá. Và ngài mới kêu quân sĩ thắng ngựa cho ta về, thì ổng chạy vừa ra cái cổng thì Phật biết ông này là chỉ đến gì. Phật dùng hình thông là bốn cái nhậu, ổng về tới nhà cái tự nhiên ổng quên hết. Ổng nói chứ cha đâu, ổng kêu cái thằng cha nhanh đâu, mày hỏi lại tao coi mày là bộ mày là cha tao, mày hỏi tao bốn câu gì chứ sao tao không nhớ gì hết. Tức quá quanh vô, quanh vô thì ổng mời ổng nghe, ổng nghe thì ổng cũng thuộc lại bốn câu thể khác. Ổng chạy về, ổng chạy về tới nơi thì lúc đó là ổng có cô đọc, ổng đứng ở trong rồi, ổng đi ruộng về rồi. Ông hỏi sao con có tình kể gì cho ba nghe không? Thế ba chuẩn bị lấy một nhà lượng vàng thưởng cho ông đó. Ông chuẩn bị nói cho ông nói được nữa. Tự nhiên Phật dùng thần thông Phật làm cho ông quên. Ông tức quá, ông chạy lần thứ ba. Thì lần này ông nói tại sao mình thông minh như vậy, nhưng mà quý vị mới nghe pháp đó. Mà lúc đó ông mới tập trung hết cái tư tưởng để nghe ông Phật ông nói. Thì khi một người mà nghe pháp đó, mà với cái tâm sờ sờ lên đỡ thì không có thấm. Mà lúc đó ông tập trung, ông tức quá tại sao mình thông minh như vậy mà giờ mất mặt. Ông tập trung hết tinh thần, ông nghe mà ông nghe trúng lúc. Mà Phật có tha tâm thân, Phật biết ông này bệnh gì, và giảng cho ông những cái bài pháp đúng chỗ. Và ông nghe không phải một câu mà ông nghe hết 2 tiếng đồng hồ luôn. Ông nghe say mê, lúc đó ông chứng tu đầu vàng. Và ông chứng xong đằng sau cái gì? Người chứng tu đầu vàng rồi thì đâu có còn mấy tiền nữa. Và ông mới mời Phật, ông lễ Phật lần đầu tiên, biết lại Phật, thỉnh Phật cho theo về với con chiều nay để cho con dâng y và xích bát cho Phật. Thì Phật nói vậy hả? Được, anh An đưa cái bát đây cho nghĩa là trong tử sa la cầm về. Thì lúc đó có con đọc trong tịnh xá, ông đứng cái bài này, ông nói con mình làm cái trò gì, nó chạy về nó chuẩn bị đọc thì nó bỏ đi, mà nó chạy như cốc bỏ dĩa vậy. Về tới nơi nói sao, thì ông thấy cái cảnh là công tử sa la đi lúc thúc bên Phật ôm cái bình bát mà rất là kính trọng, rồi vô tới nơi còn say rồi lính như là Phật đi chứng không mà lấy cái thao ra rửa chân. Thì khi đó ông có con đọc, ông nói gia nhân vô lấy 1000 thử cho công tử ngay. Cái thần đệ tớ nó nói sao mà trưởng lão không hỏi coi công tử có thuộc bài không? Không, không cần. Nội cái nhìn thấy nó bưng nước cho nó rửa chân Phật, và nó cầm cái bát mà nó lúc xuống, tức là nó đã nhiếm được cái mùi pháp vị rồi. Cái lúc đó Phật đưa nhà chậm hơn, ông bắt cỡ cái thôi con không có lấy đâu ba, đừng có làm mất mặt con. Thì khi đó Phật quay qua Phật nói câu này: dù là vua ở cõi đất, dù làm vua ở cõi trời, dù làm triệu phú ở nhân gian, không có ai vui bằng người chứng quả tu đà hoàng. Ngày xưa chưa chứng quả công tử sa la chỉ mê tiền, nhưng mà người chứng quả rồi tiền bạc không nghĩa lý gì nữa. Thì ngày nào quý vị muốn biết quý vị chứng quả hay không, là ngày đó quý vị có 1 triệu đô la đem cho thầy Không Lai đi, rồi quý vị sẽ vui vẻ, phải không? Thầy Không Lai thà là chưa chứng quả, nhưng mà thầy Không Lai dễ nhà nó cất cái chấp điện chơi. Thế mà vị nào muốn chứng quả tu đầu hoàng cứ đem tiền cho đây cho thầy Không Lai, chứng quả về vui sổ là tôi còn có ý dành đâu. Muốn biết thử cái chứng tu đầu hoàng hay không là đem tiền như rất là con Phương về khui ra coi có vàng tiền là nổ gì đem vô đây, là để thầy ấn chứng cho là chứng tu đầu hoàng. Còn thầy là chịu ở lại đây nghĩa là xuống địa ngục mấy kiếp, nhưng mà để cất cái chùa.
Con theo thầy.
Dạ. Yeah. Dự quả lúc đó làm thủ quỷ ha. Đúng vậy, thấy không? Đó là bởi vì mình nói hồi xưa nó chứng sơ tu đà hoàng số dễ quá, nhưng mà không có phải đâu. Tới lúc nào quý vị không ham tiền đó là mới nói hả? Quý vị còn làm ô ngay chủ hãng kêu ô và tham với là mừng, ngồi đây mà nghe chủ kia sale đó là cũng là lo mà chạy rồi, thấy không? Thì là còn lâu lắm quý vị à. Người chứng quả tu đào hoàng bớt tham sân si, nhớ nha. Nhưng mà họ vẫn còn tham bớt thôi, nhưng mà vẫn còn tham sân si, chứ không phải không có tham sân si. Quý vị nhớ nhà An An không? Thấy Phật nhập diện chưa chứng quả cũng khóc lên khóc xuống, phải không? Họ chỉ là hết tham tiền, nhưng mà họ vẫn còn sân si, nhớ. Rồi tiến lên nữa là người chứng quả tu đào hoàng thì họ sân họ còn rất ít, tham thì không còn, nhưng mà còn si. Cái tham thì hết rồi, nhưng mà còn sân và si. Rồi tiến lên chứng a na hàm thì họ đã hết cả sân hết cả tham, nhưng mà còn si tức là trí huệ chưa có mở hết. Tại vì quý vị nhớ là có điểm rồi, người chứng quả a la hán thì đã hết tham sân si, cho nên không còn phiền não, không còn tạo thêm ác nghiệp, nên thân người này là thân cuối cùng của các vị chấm dứt luân hồi sanh tử và vào vô dư niết bàn. Cái chữ vô dư là gì? Vô là không còn, dư là dư thừa, niết bàn. Mà hữu dư niết bàn là gì? Giả sử như bây giờ thầy mà chứng quả A-la-hán thì còn cũ, còn mang cái thân người này, đúng không? Mà chứng quả A-la-hán thì là còn phải sống cho hết cái dư báo của cái đời trước, thành chưa là hữu dư niết bàn. Còn khi mà thầy nhập niết bàn đốt A-la-hán như cái gì Sư Thái Lan mà nhập diệt ở trong đồng á, thì các ông vào vô dư, tức là không còn trở lại đây nữa. Phải hiểu chỉ vô dư và hữu dư là chỗ đó. Quý vị thấy như cái vị A-la-hán là như phi thuyền được phóng vào vũ trụ, không còn bị sức hút của trái đất kéo rớt xuống nữa. Còn những quả vị khác nhân thiên là chỉ đi máy bay thôi, hết phước hết xăng là rớt. Xăng của máy bay là gì? Là gasoline. Xăng của người đi đến cực lạc là gì? Là phước, là đức. Cái gì đại ý một cái thôi. Như vậy lấy cái thước gì để đo đường công đức tu hành chứng quả của một bậc tu hành? Lấy nguyên tắc lời dạy sau cùng của thiền sư Hư Vân, ngài dạy đệ tử lúc sách viên định như sau. Ngài Hư Vân ngày tu hành sống 120 tuổi ha. Ngài xuất gia năm 17 tuổi, ngài 107 tuổi hạ, 103 tuổi hạ ha. Mà ngài lúc ngày sách viên định, cái gì một lần ngày ngồi thiền, ngày ngồi 3 tháng mới xả luôn. Ngài tu hành như vậy đó. Lúc cuối cùng á, ngài đệ tử hỏi Bạch Quan Thượng, trước khi được dạy con cái gì? Ngài nói: khi nào mấy ông có giới, có định, có huệ, lúc đó là không tham, không sân, không si. Khi nào quý ông có tham, có sân, có si, lúc đó là phá giới, phá định, phá huệ. Rồi hỏi tụi con, khi mà thắp nha cầu Đại Hòa Thượng là cầu cái gì? Không có cầu cái gì hết á, là từng của ta lấy giới hương, mấy ông giữ giới được nhiều hồi hướng cho ta. Lấy cái định hương, mấy ông niệm Phật không có loạn tâm, lấy cái định hồi hướng cho ta. Và phát sanh những trí huệ, hồi xưa thì ngu si, bây giờ phát trí huệ hồi hướng cho ta. Thành ra câu giới hương, định hương, huệ hương là do ngài Hư Vân dạy lại, đúng không quý vị? Còn mình đốt đây là nhang, này là nhang, không phải là giới hương, định hương, huệ hương đó. Tại sao Đức Phật dạy cho hàng đệ tử ngài phải biết phước huệ song tu? Lúc nào cũng là phước phải đi với huệ, nếu mà phước không sẽ thành là phước đi với báo, nó báo đời. Mình đời này nhà nghèo, đời sau là nhà giàu thì mình kiêu ngạo ngã mạn. Đời này nhà nghèo đổ xăng thì lửa xăng 87, lửa xăng nghĩa là rẻ đổ. Đời nhà giàu đổ xăng toàn là 92 không. Rồi đó là ăn nửa xài nửa, quần áo mặc nghĩa là mua chưa hết mặt đã đem dùng rồi. Phung phí của báo, mở computer để từng lưng tối, mở nhạc, mở tivi nghe. Đó. Nguyên nhân thứ nhất, Phật dạy phước huệ song tu là trường hợp một Phật tử chỉ tập trung vào tu phước mà không tu huệ thì đời sau sẽ đạt được những phước báo như sau. Nếu táo tái sanh vào cõi người thì làm người giàu có. Mà người nhà giàu thì dễ tạo tội không quý vị? Rất dễ tạo tội. Đó. Thứ hai, tài sản, vật thực, ăn uống, y phục đều đầy đủ đến mức sung mãn, do đó phung phí. Phung phí. Thứ ba, có sắc đẹp. Mà người có sắc đẹp thì sao quý vị? Dễ kiêu ngạo. Giả sử như bây giờ đó, những người mà làm con gái đẹp, cũng như thời xưa dù trung cũng làm con gái đẹp rồi à, bây giờ làm là bà già, chứ mà từ con gái dù trung cũng là một hoa khôi, quý vị thấy không? Bây giờ thì lúc đó là sao? Mấy anh chàng lại cua làm sao? Là làm eo, làm sách, rồi đủ thứ không hát có không? Còn nếu mà cái cô đó là coi như mặt rỗ, hôi hô, rồi mắt lé thì có ai là rước sao? Ba má cho mẹ rước đi, tao cũng gà. Phải không? Quý vị, phải mà thấy mặt cười dữ vậy? Đó. Rồi thì quý vị thấy nè, là có sức khỏe nữa, mà người có sức khỏe thì sao? Người có sức khỏe đó thì không biết thương người yếu đuối, phải không? Giả sử như cái người mà có sức khỏe vô đây đó, mình thấy mệt, thầy nóng gần chết, nhưng mà quý vị vô cái rung lại gãy, tại vì mình có đói mình mới thấy thương người đói, mình có bệnh mình có thương người bệnh, mình có ốm đau mình có thương người ốm đau đó. Rồi có danh tiếng là sao? Có danh tiếng thì dễ ngã mạng, quý vị thấy coi. Rồi thứ sáu, nhưng không có bằng cấp trình độ văn hóa cao nhất. Cái người mà đời trước á chỉ tu phước không tu huệ đó thì nhà giàu nhưng mà không có học có không quý vị? Quý vị có chứng kiến những người rất là giàu không mà không có bằng cấp không? Mà ngược lại đó, cái người đó mà tu huệ mà không tu phước thì có hai ba cái bằng cấp mà đi apply dốt không khó có không? Đó, để dùng cái thí dụ như võ sĩ Việt Anh nổi tiếng Mike Tyson, cách thập niên 10 năm ông rất là thất học, thấy không? Nhưng một trận đánh của Mike Tyson 35 triệu đô la có không? Hồi cái thập niên mười mấy năm về trước đó, Mike Tyson đánh hàng triệu đô la, hàng trăm triệu luôn. Nhưng mà nó là cái gì? Nó chỉ là đời trước nó tu phước thôi. Đời này thì Mike Tyson được hưởng những cái trận cứu knockout, ví dụ nhớ thập niên 15 năm về trước Mike Tyson đánh đâu là 35 triệu đô la một cú đó, thắng là thua gì cũng vậy. Nhưng mà rồi sao? Nó hưởng hết phước rồi tới sao? Nó bị vợ nó ly dị lấy tiền, rồi nó lên võ đài nó cắn đứt lỗ tai của tao nhiều, có phải không? Rồi phải nó vô tù không? Hả? Thì lúc đó tại vì nếu nó có trí huệ thì nó đâu có cẩu xương lỗ tai đâu. Thì quý vị thấy cái điểm đó không? Nếu mà nó có huệ thì nó đâu có ngu dại gì mà nó để là nó bị cắn lỗ tai người ta cho mất danh tiếng rồi bị treo bằng, phải không? Thì quý vị thấy đời trước mà tu phước không tu huệ, đời này được làm mỹ đen là Mike Tyson, không có học nhưng mà có tiền, phải không? Để có phước đó. Rồi nhưng hết phước rồi thì nó có bị tù không quý vị nhớ? Vì nó bị thảm hiếp ra tù tội đủ thứ chuyện hết. Như trường hợp tài tử điện ảnh Lý Tiểu Long có không? thập niên 1970 mà thời đó thầy còn tiểu, mà thầy nhớ một lần mà chiếu Long Tranh Hổ Đấu thầy cũng khóc cùng Đức Sương lấy tiền mà đi mua vé coi. Mà thầy nói cho quý vị, không ai móc thùng bức xương mà thầy không lai. Cái thùng bức xương hồi đó đó.
Nói chuyện chơi, nói chuyện chơi.
Bởi vậy bây giờ có trả quả đây, trả quả đây. Cái thùng bức xương của chùa Lâm Thiền thầy nói cho nghe. Hòa thượng hồi đó là kỹ lắm. Có hai chùa, có ba chùa phá. Một chùa phá đó là của hòa thượng giữ. Một chiều phá nữa đó là có thủ quỷ. Một chiều phá nữa có thầy Trư Sự là nói sư bà Diệu Lộc là biết, sư bà Diệu Tánh là biết. Là ba chiều phá mắt ra mới được mở. Nhưng mà ở trong đó đó là cái lỗ hồi xưa, cái tiền nó nhỏ nhỏ vậy, không cách nào mở được mà bằng cái gõ đỏ cái gì không. Chủ xưa hồi xưa đó thầy mới ngồi thiền, thầy nói mình làm sao suy nghĩ, ba cũng không hiểu, bây giờ ngồi thiền để mở cái công án làm sao mà ăn cắp được cái thùng này mà không ai biết, thấy không. Thì ba một đêm thứ nhất trong cái nhóm mà tiểu thầy đó, thì trong đó bảy ông, mà thầy là cái người chiếu về số 1 thì nó tìm ra rồi, ngồi chút cái tự nhiên cái nhớ lại cái mà leo cái mít. Rồi lúc ngày nó buồn quá đi ra hái mít sống về luộc ăn, thì tự nhiên thấy cái bụng mít nó dính áo, được rồi, hỏi sao nó, tôi đã tìm ra cái công án này lấy từ bữa xương mà không ai biết. Thì bắt đầu thầy mới ra chạy cây tre, bắt đầu mới thọt vô cái bụng mít á, nó thò cái đầu cái tre vô trong cái thùng nó, thì kéo cái tiền được đề năm tâm của thầy ông Nguyễn Huệ đó kéo ra đâu ai biết đâu, cứ thọc cái vô là lấy 500, thọc cái 500 thẻ về. Lúc đó thấy gánh hát nào mà về ha, gánh hát mà về đó là tối thầy không lai và cái phái đoàn, để là chú tiểu mà phải làm mà tôi đi vô chùa tu đó, mới chặt cái hàng rào đi ra đi coi là khôn lắm. Vô đầu tiên là coi chỉ là thầy mua vé mình thầy vô, rồi bắt đầu canh cái lỗ sau, bắt đầu thầy muốn mở cửa cái là 5-7 chú tiểu chui vô sau là lọt sàn hầu chạy vô luôn, bắt được đó. Thầy nghĩa là coi như là phá lạc phá sớm, bây giờ này lập chùa bị người ta phá lại cũng là vậy thôi, vì nhân quả mà.
Thành ra thầy không có dám đặt thùng một cái xương.
Dạ, bây giờ tôi không dám đặt thùng bức xương, chứ tôi không có thành thánh gì hết, tại vì tôi đã mất thùng bức xương. Bây giờ tôi đặt thùng bức xương thì bây giờ mai mốt là Diệu Lộc Diệu Tánh nó mất hết sao. Đây nó không có mua mít, nhưng mà lúc đó nó ngồi nó ăn xin gương, nó chắc chắc nó ngồi nó sư ơi, con nhiều tiền ra một công án dùng chảo xin gương, họp vô là lấy tiền của thầy thì không lai hết, phải không. Do đó tôi không đặt được bức xương. Bây giờ tôi xì bí mật, chả phải là tôi kiếm quả tốt đầu hoa gì đâu, nhưng mà tôi, tại vì tôi biết tôi đã móc từ bức xương của hòa thượng, thành giờ này tôi sẽ trả quả ra sám hối đó. Thầy nhớ nghĩa là cái cảnh mà Lý Tiểu Long mà nó chiếu phim mà mới
cấp cơ trung thơ vậy,
coi như quý vị chưa thấy thầy trong lai ngoại cái này đâu. Thầy nói một cái tội nó mà lòng chúng nè, thầy kể cho vui. Khi mà làm giới đàn tỳ kheo thì bữa đó thầy đi coi hát Lý Tiểu Long về, thì trễ giờ đó không có làm hương đăng, không có làm gì đâu, mà thường chưa ngày mai giới đàn rồi, mà mấy cái ông điệu này bê bối quá, mấy ông ngày mai đó mà mấy ông tại coi hát thì thường coi phim rồi về và công phu ngủ mà để nữa 3 giờ để dạy thông con nghiêm thì biết sao thầy tính sao. Thì đêm đó thầy họ trong đó là nó nể thầy lắm, thầy ngồi thiền nó không ai thông thiền coi tìm ra cái phương án gì thì nó dễ lắm. Hỏi bữa nay có mấy vị tam sư tất chính, nó dạ có 10 hòa thượng rồi mà 3 thượng trọ, thì nói vậy là 13 người. Hỏi cầu mình có bao nhiêu, cầu mình chỉ có là 7 cái thì nó được rồi. Bây giờ đó, lên lấy chú chính đó. Chú chính ở trên bàn thờ mà cúng mà ở Việt Nam cúng chừng nào mà cúng mà chính thông đem mới được đem xuống. Thầy bắt đầu thầy mới sai 10 ông tiểu vào cái gì cái thượng tọa, thì nấu 10 mới rộng. Thầy nói nè, 3 giờ sáng nay đó là mà hỏi ông một cái chuối, thì hòa thượng mà khi mà họ ăn tò mà họ tìm giới là họ mệt mỏi rồi họ ngủ sai, thì thầy tay của thầy còn nhỏ, thầy mới lấy chuối đó thầy lo cho ông mừng bỏ hỏi ông 2 cái chuối. Rồi thầy tò mình đi ngủ, thì hỏi tại sao vậy, nói ngày mai mình cứ ngủ tới 5 giờ 4 giờ không ai dậy, tới mấy ông dành cầu mấy ông mới ăn nghỉ làm mấy ông ăn đồ phụ ta, thì mấy ông sẽ đâu có lên trước mình, mình cứ ngủ thoải mái thì không có ai kêu mình đâu. Thì viên 180 ông tiểu thầy sau khi mà thi hành mấy ông hòa thượng ngày nay ngồi dưới đàn mình hỏi rồi, thì thầy mới chia ra cho 15 cái chuối và nhét mỗi một thượng tọa hòa thượng 2 cái. Thì mấy ông mệt quá là nằm ở nhà quê mà có gì chùa đâu có đèn điện, ngủ tới phía đến đầu đại hồng quy đến cái chúng bo, thì mấy thầy ông nào thấy cũng giống vậy hết, tại vì thấy mình ướt mà chuối mà nó lăn qua lăn lại thì sao. Thành ra toàn là thượng tọa hòa thượng mà tranh nhau có 15 vị mà có 5 cái tàu, thì sao quý vị, thì sao? Nói ổng là coi như đau khổ mà không dám nói tại mình là tam sư thất chứng. Thì lúc đó thầy mới cho ba cái ngủ thoải mái cho 5 giờ lên. Rồi lúc đó nguyên cái băng tiểu yêu này mới lên trên đó và đắp y cái sa di và đứng ngay hàng thẳng lối cái mặt chiêu đạo đó. Thì sao? Cái khôn mà không có quan, thay vì đau bụng thì ta bụng hết cái chùa đi. Thì đêm đó hòa thượng mới kêu cái băng mà nhà tù phạt hết mấy con nấu cái gì cho mấy hòa thượng tam sư thất chứng mà ăn đến nỗi ổng. Tới giờ này tiền giới mà không lên được. Sao? Y áo lăn chặt nhà mới đem đi giặt. Thì lúc đó cái hòa thượng mới sai ra coi cái cầu ở Việt Nam là cầu cái kiểu như là cầu đào đúng cái gì. Mới sáng ra rồi lại thấy là chủ mình hết. Rồi thấy nguyên cái dàn tiểu yêu này lên đứng trước này là biết rồi. Tại vì nếu mà mình cùng chạy ra cầu thì cùng nói là này, tại sao toàn bộ mấy tam sư thất chứng thì bị mà mấy ông tiểu thì không bị. Bây giờ thấy không? Thành ra thầy hồi nhỏ thầy cũng quậy dữ lắm. Do đó mà tôi xin hỏi tại sao thầy không nhận đi giả, không nhận đi tiểu, cho nó tôi sợ cho quả. Thấy không? Giờ tôi xin hỏi tại sao thầy không nhận đi tử. Tôi biết cái quả tôi quậy quá rồi. Bây giờ tôi làm thầy mà tôi nhận lại chắc chết tôi quá. Thằng thầy hồi xưa thì quậy dữ lắm. Nhớ cái thời đó quậy. Hả?
Đó,
thì thầy nói vậy. Thầy nói giờ tôi không dám ở thùng phước xương vì tôi không phải là đạo cao đức động. Tại vì hồi nhỏ tôi dùng cái hũ bếp tôi bóc thùng phước xương. Nó đòi khổ lắm, khi mà khui ra đó ba ông cũng biết sao mà nấu, tại vì ba chìa khóa mới mở được. Mà ba cái ống khóa mà tại sao mà bởi vì ông này nghiêm kêu kêu ông nọ không nghi được, tại vì ba cái chìa khóa giờ là ba cái chìa khóa riêng. Mà cái đó tội đó sau này tôi và tôi phải sám hối hoài. Bởi vậy từ tới thầy trò sám hối, sám hối đại hồng danh để từ tội bớt cho thầy cái chùa nó mới yên được. Bởi vậy bây giờ ai vậy tôi vui vẻ đã nghiệp mà không có nhận thần, tại vì mình biết mà tự mình làm mình chịu thôi, cũng làm giả chịu chứ đâu có dám trái quán đất ai đâu. Đó bây giờ thấy không,
thầy làm thầy lo đệ tử
mà. Dạ thì cô không lo hồi xưa chắc cũng tổng nghiệp
chưa. Tại cô
cũng
nhớ cái hồi đó cô đi
theo
thầy đó, cô cũng vậy
đó. Hồi xưa biết đâu cái thời đó là cô lớn hơn tôi, chắc là cô cũng là đi coi hát rồi trong đó nha. Bây giờ thấy tài tử Điện Thành Lý Tử Long không? Nổi tiếng thập niên 70 khi đám tang của ổng là cái kiểu mấy người đưa phải không? Nhưng mà rồi chết bất đắc kỳ tử. Cái phước đó nó cũng không có bệnh đó. Nhưng hết phước thì chết vẫn tử. Như trường hợp danh ca Michael Jackson ở thập niên 15 năm về trước, quý vị thấy một bản nhạc của Michael Jackson bao nhiêu? Mấy trăm triệu, ra một cái disc mấy trăm triệu. Rồi sau này hết phước rồi bị nghĩa là trai abuse, sexual abuse, nít rồi bị ra tòa khó không quý vị? Mất tài mất tiếng, rồi thua kiện dài dài. Như trường hợp nam danh ca người Mỹ Elvis, khi thầy qua đây á, thầy nhớ là thập niên 80 là nó chết rồi phải không? Nhưng mà vẫn còn nổi tiếng. Ngay cả quý vị nó nhớ là Elvis á, nó để là một cái tài sản khổng lồ mà nó không làm cái quyếu, đến nỗi con gái cho nó không hưởng được cái gì đúng thế hết đó quý vị nhớ đó. Thành ra rồi nổi danh nổi tiếng rồi cũng không còn cái gì nữa đó. Elvis chết còn trẻ lắm anh. Rồi đó là phước báo giới hạn, chỉ hưởng phước một thời gian rồi hết. Cho nên danh từ chuyên môn của Phật giáo là phước báo hữu lậu, hay là phước báo nhân và là loài người và loài trời. Trường hợp thứ hai, người đó chuyên tu phước mà phúc lâm chung cần thử nghiệm sắp chết, lúc sống lại không giữ tròn ngũ giới cấm của Phật, lại không gặp thiện hữu tri thức trợ niệm đọc kinh điển đại thừa và hướng dẫn làm những công việc tạo phước lành cho người sắp lâm chung đó, như là ấn tống kinh điển, đúc tượng Phật, bố thí cúng dường tam bảo, thì người này tuy lúc sống có làm phước nhưng không đủ giới hạnh nghiêm minh để tái sanh trở lại làm người, thì sẽ thắt sanh vào loài thú, thì sẽ được hưởng phước báo của loài thú như sau. Giả sử Phật nói mình phải giữ trọn năm giới mới được làm người, nhưng mà vì đó trong cuộc đời này mình sắp sanh, mình lỡ mình có trộm cướp, lỡ cái giới mình còn có ba thì mình không được làm người, nhưng mà không lên cõi trời là không đọa địa ngục mà được làm thú. Thì những người đó được làm thú sẽ còn dư phước báo. Lúc cái việc tu giữ ngũ giới cái gì là phước, nhưng mà vì phạm giới không được làm người, nhưng mà do cái dư phước đó quý vị làm thú sẽ được làm chó, nhưng mà chó tại Mỹ chứ phải chó tại Việt Nam. Chó tại Mỹ sướng không quý vị? Sướng, chó mặc đồ phép, chó được đi bác sĩ, chó được đi nghĩa là tiệm để mà chải tóc chải lông. Nhưng mà chó Việt Nam là khổ rồi nha, nhớ rồi nha. Thứ hai, chủ chó là những ông bà triệu phú hoặc là chó của tổng thống Bush thì sướng không? Ông Bush có tổng có ăn chó chó đi đó, đó. Hoặc là ca sĩ nổi tiếng. Thứ ba, ở Mỹ này có những con chó được chủ chết làm giấy cho di chúc thừa hưởng những gia tài hàng triệu đô la, có không quý vị? Có nhiều cái con chó giàu hơn là loài người mình đó quý vị. Đó. À, thứ năm, thứ tư, nếu được làm chim thì cũng được làm chim ở Mỹ. Chim ở Mỹ có ai bắt hay không? Không ai bắt hết đó. Nhưng mà chim ở Việt Nam hở ra là bị giàn thun, bị bắt, có không? Chim ở Mỹ bay xuống đầu ăn tự do, không ai bắt hết. Đó. Rồi thứ năm, nếu được làm bò thì làm bò tại xứ Ấn Độ. Ấn Độ đó đi đâu là có mấy ông bạn ở môn mình lại mà làm bò Việt Nam khổ à. Bò Ấn Độ đó là không có bị chết xe, phải không? Đi nghiêm ngang mà chở có gì mà hiểm chết, người ta còn lấy chết trên đầu nữa. Thì nếu mà tu hành ăn chay trường tụng kinh niệm Phật mà không giữ giới thì cũng được mặc y để màu vàng, y màu nâu về làm bò xứ Ấn Độ. Là thầy có nói vậy, thầy của bà La Môn đó, có không cái gì đó được làm bò Ấn Độ. Thứ sáu, nếu được làm heo thì làm heo ở xứ Bin Laden. Làm heo ở ai đó? Giờ nó giữ thịt heo đó không ai hả? Nhưng mà heo Việt Nam, bò Việt Nam, chó Việt Nam là khổ lắm đó, đáng mà tu. Còn trường hợp nếu một người đệ tử Phật chỉ chuyên tâm tập trung vào việc tu huệ mà không tu phước thì người này sẽ rơi vào trường hợp sau đây. Nếu đương sự tái sanh trở lại làm người tại gia thì sẽ gặp những chuyện như sau. Thứ nhất, học hành thông minh trí huệ có bằng cấp đầy đủ nhưng tìm hoài không ai mướn, có trường hợp này không? Có nhiều người có bằng cấp đủ thứ mà làm cũng không ra gì hết. Thứ hai, người này viết ra những bài thơ bài văn rất hay, rất giá trị. Những văn chương tác phẩm này khi đương sự còn sống thì không ai biết đến, và chỉ khi nào đương sự qua đời rồi thì lúc đó mới được mọi người ca tụng, như trường hợp tác phẩm văn chương Triệu Kiều của Nguyễn Du. Khi Nguyễn Du còn sống thì không ai biết, đời trước có tu huệ mà không tu phước, nhưng mà khi ông chết rồi những người sản xuất ra tác phẩm Triệu Kiều thì bán thành triệu đô la, có không? Quý vị để ý coi, có những nhà họa sĩ vẽ những bức tranh lúc còn nghèo không ai để ý, mà ông chết rồi thì những bức tranh đó lại là những viện bảo tàng thu hàng triệu đô la đó. Thứ ba, người này dù có đỗ đạt được ra làm quan nhưng đa số được bổ nhiệm vào những chức vụ như giáo dục, không kiếm ra tiền bạc bổng lộc gì hết đó. Thứ tư, người này dù có trình độ học vấn cao nhưng vì đầu thai vào những quốc gia nghèo nàn chậm tiến cho nên lương bổng không có bao nhiêu. Ví dụ làm kỹ sư, mà kỹ sư châu Mỹ 50-100 ngàn năm, kỹ sư cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 100 đô la tháng, bây giờ cũng kỹ sư đó, bác sĩ và bác sĩ Mỹ 1 triệu đô la năm, bác sĩ Việt Nam 100 đô la tháng, bây giờ cũng là bác sĩ vậy đó. Nếu mà làm phước làm huệ thì được vô bác sĩ Mỹ, mà làm huệ không thì về Việt Nam mà làm bác sĩ vậy thôi đó. Thứ năm, người này thường sanh làm người ở những địa phương chỉ ăn đá gà muối, như là Sinh Dầu Quảng Trị, hay là sinh vào những vùng bắc Tây thuộc, sinh vào những cái vùng như là Cà Mau. Thứ sáu, người này có học thức thông minh sức chúng nhưng vì không tạo phước đời trước nên cả đời chịu cảnh hàng sĩ nghèo như là lúc xưa Nguyễn Công Trứ 40 năm mới được công danh, nhớ giờ. Trường hợp người tu sĩ xuất gia chuyên tu huệ mà không tu phước, nếu chưa đủ đạo lực để